Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Độ tiếp. Tiếp tiếp mà đến đâu rồi? Thành ra phải có người hỏi, thắc mắc hỏi sao chứ. Còn tiếp nhiều khi nó qua 1-2-3 tuần thì không biết nó đến đâu hết, quên mất. Thành công nào mới được. Thế hả? Vâng, thì đúng rồi. Nếu mà thành công thì muốn thành công thì tùy cái. Chứ mà muốn là làm bác sĩ mà lên tịnh độ thì thất bại. Bởi vì trên tịnh độ không có bệnh. Muốn làm tổng thống lên tịnh độ cũng thất bại nữa, vì trên tịnh độ không có đấu tranh chính trị. Thành ra vì vậy mà quý vị muốn về tịnh độ thì phải biết trước là không có hết mấy cái thứ mình đang có đây. Dạ. Rồi như chú Quảng Tấn mà muốn trồng cây là cũng có chỗ trồng đâu. Tại vì nghĩ thì nó ra chứ không phải là đi trồng, không có đất đâu trồng. Dưới đất là kim ngân lưu ly. Đất là đất cát. Đất cát đó là cát bằng vàng. Cát vàng, cát bạc hay là cát bằng lưu ly. Dạ. Nhiều vàng. Tịnh độ như là một cái tiệm bán bijou vậy đó. Giữ chỗ. Giữ chỗ. Một chỗ bao nhiêu? Trên chỗ của tịnh độ cũng không có tiền phăng hay tiền phăng Swiss hay phăng thị sĩ phăng Pháp, cũng có tiền mạc của Đức, cũng có tiền đô la. Dạ cũng không. Tịnh độ là một chỗ trên hoa sen như vậy là khoảng chừng mấy trăm ngàn lợi. Mấy trăm ngàn niệm. Thật ra như vậy á, mình biết là về tịnh độ là như thế. Thực ra nói một cách dễ hiểu thì bây giờ cứ nghĩ giản dị á, thì tịnh độ đó là thiên đường. Mình nghĩ đó là nghĩ giản dị. Tức là chỗ đó an lạc, thành ra nên kêu là cõi cực lạc. Nhưng mà nhiều khi sợ có nhiều người hiểu lầm, bảo là cái cõi này vừa sướng vừa khổ, cực vừa lạc nữa. Ra kêu là cõi an lạc. An lạc quốc, an lạc tịnh độ. Thì như vậy á, cõi này là chỉ duy sướng nhưng không có khổ. Đến cái mức độ là không đến nỗi cái danh từ khổ cũng có đó. Mình chứ cái người, thí dụ mình cái người thế gian này, cái người triệu phú tỷ phú thì sống mình bảo sướng, nhưng mà người ta cũng biết cái chữ khổ. Có lúc cũng phải thốt lên câu khổ quá. Tự mình trong tâm mình ra. Đâu phải. Là không phải.
Tăng mình thay mà sung sướng thì lúc nào cũng cười hoài.
trẻ trung cười hoài, cười hoài người ta bảo lúc này sáng ngày nhăn răng như khỉ. Không phải đâu. Thì cái đó chỉ là cái nói ví dụ thôi, ví dụ cho cái tâm mình thảnh thơi thì nó cũng là an lạc rồi, chứ chưa đâu phải tịnh độ. Thành ra tịnh độ là nói đúng là trước tiên là cứu mình về luân hồi, cứu mình thoát khỏi luân hồi. Tại vì nếu không thì mình sẽ bị luân hồi cuốn đi, và mình sẽ bị tái sinh, tái sinh rất nguy hiểm. Tịnh độ đỡ mình lúc mà mình đi luân hồi, tức là lúc mình chết đi. Bây giờ mình chết đi, mà mình chết đi thì phải sinh nữa, vì theo cái luật là nhân quả nghiệp, mình sống ở đây là mình tạo nghiệp, mà nghiệp là nhân, nghiệp nhân thành ra nó thành quả, như vậy là nó thành quả. Thì thành quả như thế là chắc chắn là một khi mình đã sống đây là mình sẽ có một kết quả nữa. Bởi vì mình sống là mình sống là mình làm nghiệp. Thành ra vì vậy nên cái sự sống của mình nó là một cái nhân cho một cái kiếp tới. Thì kiếp tới thì hỏi mình đi về đâu đây? Hoặc Kim đi về đâu? Nói coi. Bây giờ đừng nói tịnh độ hết, mắt thử đi về đâu xem. Theo Phật. Phật nào? Dương Hoa cũng Phật. Chưa, bây giờ không nói Phật nữa, nó bác đi đâu? Không biết đi đâu hết. Không, không nói tịnh độ, bây giờ không xong, bây giờ không nói tịnh độ. Bây giờ giả sử không có tịnh độ xem, không không có theo Phật xem bác đi đâu? Chưa biết, không biết đi đâu hết. Nhưng mà bác theo Phật là theo như thế nào? Bây giờ bác đi về cái cõi nào, cái hãng? Đi về cái xứ nào? Bác thích, chứ sao bác thích sinh làm, bác thích tóc vàng không? Mắt xanh tóc vàng không? Bác có thích phải không? Kiếp sau của bác á, có thích sinh ra làm tay không? Là đầm không? Không hả? Thế vậy bác thích tóc đen mũi đẹp ha? Được, bây giờ bác muốn theo đạo Phật không ai cấm, nhưng mà bác phải là cái người gì cái hãng? Sinh bác thích làm đàn ông hay đàn bà? Ý vậy nguy hiểm lắm. Không, nhưng mà bây giờ bác chưa có thể làm Phật được thì bác làm cái gì cả? Đấy, bác nói vậy là bác chưa biết bác làm gì hết. Thôi bây giờ hỏi chị Colombia này, làm đàn ông, chị muốn làm đàn ông, làm đàn ông, chị sợ đẻ mới có 6 lần mà sợ rồi đó. Ở chưa, chị thích làm đàn ông hả? Nhưng mà đàn ông như thế nào? Đàn ông rồi đi tu. Đàn ông rồi đi tu. Tu đạo nào? Tu đến Phật Thích Ca. Lỡ bây giờ kiếp sau sinh ra không còn đạo Phật nữa sao? Không còn nữa lấy gì nhớ? Không còn nữa. Làm sao nhớ được? Nhưng mà kiếp sau không còn đạo Phật nữa rồi sao nhớ? Thế là đâu nhớ được, kiếp sau đâu nhớ. Nhớ là nhờ nó còn đạo Phật, thành ra mình nhớ, rồi nó hết đạo Phật rồi lấy gì nhớ? Cái đạo nào? Đâu có được, đâu dễ dàng như vậy. Nghĩ dễ quá, hèn chi không lo hết. Rồi chị thích làm đàn ông đi tu ha? Thích làm đàn ông khỏe mạnh hay là thích làm đàn ông học giỏi? Vậy hả? Vậy là vị này thích đánh lộn rồi đó. Từng bi Hữu thích làm gì tiếp sau? Nếu mà phải đi, đi về đâu đây? Nếu mà không có tịnh độ, không có nữa, sinh cõi nào, sinh là như thế nào, sống cuộc sống như thế nào? Cũng xuất gia. Xuất gia mà là nam hay nữ? Làm ni cô hay tăng? Nào chị Hữu sao? Không, không, đây nói chuyện dễ khó, đây nói mình muốn sao đó, nên nói mình sao thành ra đó. Rồi bây giờ bác Trực muốn gì này, muốn cái gì dễ này, nói ngay coi tiếp sau bác muốn gì. Bác muốn làm lệnh hồ sung không? Lệnh hồ sung không biết hả? Trương Vô Kỵ. Em bác muốn làm gì này, hả? Muốn tìm lại bác trai không? Ngạch hả? Ông đi đằng khác. Đó, làm gì rồi cứ đi đi vậy thôi, chứ sau sinh ra đi đi vậy thôi. Vậy hả? À, con rồi, à, thôi còn cô Thủy nghĩ sao? Nó chịu hả? Vậy thì kiếp sau tính sao đây? Được ai nấy đi. Trời ơi, đi thì đi gặp người khác. Cũng vậy à? Cũng đâu có đó. Có ai thích làm giống bác gì không? Bác Nga kiếp sau thích làm hoa hồng không? Thế hả? Thế ta Thúy Hồng thích làm gì? Vâng. Cụ Vân, cụ Vân. Nửa trường mắt Tâm Hương. Muốn nghiệp nhẹ đi. Nhưng mà nghiệp nhẹ, nghiệp nặng là ở chỗ nào? Vâng. Bác Hoàng sao đây nữa? À, bác là Phật tử. Dạ. Chị Phan Xin. Hoàng Dương hợp pháp. Làm sao? Nói tóm lại thì mình ít có khi nghĩ đến chuyện kiếp sau làm gì. Thành ra nhiều lúc hỏi đến thì thông thường mình nói là tôi theo Phật. Nhưng mà thực ra thì trong đạo Phật nhìn theo luân hồi á, mình có muốn cũng rất khó mà được như ý. Muốn gì chăng nữa. Tại vì mỗi khi mà qua một cái cơn luân hồi như vậy, sinh tử luân hồi mà, thế nên mình chết đi rồi nghiệp thức nó đưa đi đầu thai á, lúc đó mình không còn nhớ những cái gì mình muốn nữa hết á, mà nó do cái nghiệp thức nó đưa đi thôi. Cũng như là nhiều khi mình chưa nói đến cái lúc chết, mình nói lúc mình nằm mơ thôi đó. Bây giờ mình muốn có một cái giấc mơ như ý thôi cũng khó lắm, bởi vì cái giấc mơ nó theo cái nghiệp của mình, theo nghiệp mình mà nó hiện ra. Thành ra nhiều khi mình muốn mơ giấc mơ thật vui nó cũng không có, mà cái nghiệp mình nó sẽ đưa lại giấc mơ phiền não. Thành ra đó là cái chỗ mà chỗ nguy hiểm của luân hồi. Thế khi mình chết, tức là cái lúc mình nằm ngủ mơ ấy, là thân xác mình còn khỏe mạnh, chỉ có mệt mỏi thôi, rồi ngủ một chút thôi, rồi nó còn thức dậy, nó còn tiếp tục sống, nó tiếp tục cái sự sống này. Mình là bác sĩ thì mình ngủ mơ, thí dụ thấy mình là ăn mày đi thì mình tỉnh dậy mình vẫn là bác sĩ. Mình là tổng thống thì ngủ mơ thấy mình bị chết đi thì mình sống, thức dậy mình vẫn là tổng thống. Thành ra những cái giấc mơ nó chỉ có một cái phút phiền não ngắn thôi. Nhưng mà còn lúc chết đó là nó thay đổi luôn. Mình có trở lại cái cuộc sống cũ của mình nữa. Thì lúc đó cái nghiệp lực của mình nó sẽ kéo mình đi tái sinh về cái chỗ nào mà theo đúng cái nghiệp nó, nghiệp dữ nó theo cái cảnh dữ, cõi dữ mà nó đến nó sinh. Thành ra nhiều khi mình tạo nghiệp dữ nhưng mà cái ý muốn của mình tốt đẹp, mình muốn là kiếp sau mình được tốt đẹp, nhưng mà do vì cái nghiệp dữ của mình á, thì khi mình mất chết đi là nó cứ việc nó đầu thai vào cái chỗ khổ, chứ nó không theo cái ý mình nữa. Cái lúc chết như vậy á, là thân thể của mình mệt mỏi, cái năng lực, cái sức lực sống của mình nó tiêu tán hết. Trong lúc nó tiêu tan ra như vậy á, thì mình bị cái cảm giác là nó lạnh, nó đau, rồi nó đủ thứ nữa. Thì lúc đó mình đâu còn nhớ gì nữa, hoang mang hết. Thành ra lúc đó cái nghiệp nào nó mạnh là nó làm chủ. Lúc đó là cái nghiệp đó nó sẽ làm chủ, nó dẫn dắt mình đi. Thành ra có thể nói là đạo Phật, trong đạo Phật sợ cái luân hồi đó, thành ra mới trong cái lúc mà kiếp sống mình hiện còn sống đây, mới khuyến khích mình làm thiện. Khuyến khích mình làm thiện để có một cái nghiệp thiện nó mạnh. Khi mình chết đi thì mình bỏ cái thân xác này đi thì cái nghiệp thiện nó sẽ đưa mình về cảnh giới của những cõi thiện, tức là cõi trời hoặc cõi người, mà những cái chỗ có thể nói là phước đức ở trong thế gian. Thế ra đó nên Đức Phật mới dạy cho cái người bình thường, cái mà Đức Phật gọi là nhân thiên thừa, là làm thiện. Làm thiện là để tạo một cái năng lực thiện trong con người mình. Thì như vậy á, mình có thể được như ý nếu mình có cái nghiệp thiện nhiều, mình làm việc thiện nhiều, thì mình có, lúc mình đi tái sinh kiếp sau mình có thể dễ được như ý hơn. Thì đó là một cái điểm mà cho mình thấy cái sự nguy hiểm của luân hồi, cũng như cái quan trọng của việc làm thiện, nhân quả. Thì ra như vậy nên tốt nhất là lúc mình còn sống là mình phải làm việc thiện nhiều. Nhưng mà khi mình làm việc thiện nhiều, bây giờ thí dụ một người chuyên môn ta đi, nhất là những vị mà bác sĩ mà họ đi khắp nơi mà họ làm việc từ thiện á, họ phước đức nhiều lắm. Thì họ cứu giúp những người nghèo khổ bệnh tật này nọ á, thì những người đó là công đức nhiều, phước đức nhiều. Thế mình có thể nói là về những người đó á, nếu họ muốn rằng là kiếp sau họ sẽ thành Phật thì có được hay không? Vâng, không được. Thế nếu họ muốn là kiếp sau tôi không có khổ, tôi chỉ sống trong cảnh sung sướng thì được. Bởi vì cái nghiệp, tức là cái nhân mà họ làm, cái nghiệp phước đức đó, nó chỉ là cái nghiệp phước đức của thế gian. Thành ra cái kết quả họ được á, cái kết quả Phật đó là nó xuất thế gian, nó giải thoát. Thành ra cái nhân của mình nó chỉ thế gian, nó không có được cái quả xuất thế gian, ngay thành A-la-hán cũng không được nữa. Thành ra họ chỉ được cái quả sung sướng thôi, sinh ra nhà giàu có, sung sướng hưởng suốt một đời, hoặc thân thể khỏe mạnh, không biết bệnh tật là gì hết. Cho đến lúc mà hết đời sống sau vậy, nó cũng nghĩa là có thể nói chết một cách an nhàn, không có bị đau khổ. Nhưng mà bảo là để giải thoát khỏi luân hồi thì không được, nghĩa là thành Phật, thành A-la-hán không có được. Thành ra vì vậy nên trong cái lúc mà mình gieo cái nhân thiện đây á, thì phần nhiều tại sao mà nhiều khi mình phải nương vào Đức Phật hay nương vào Tam Bảo, mình phải, tức là mình phát triển cái mầm mống Phật tử của mình á, là mình muốn rằng là không phải là mình chỉ có thiện của thế gian này hay không, mà mình muốn giữ làm sao để cho mình tăng trưởng cái nhân giải thoát nữa. Đó là như vậy. Thành như thế đó, thì nó có hai cái thiện, một cái thiện ở thế gian và một cái thiện ở trong đạo. Thí dụ mình đến công quả trong chùa này nọ, giúp đỡ chùa chiền, mình tụng kinh niệm Phật, mình tu tập, đó là cái thiện ở trong đạo. Cái thiện đó nó sẽ giúp mình xuất khỏi thế gian. Còn cái thiện tức là thường thường thọ bát quan trai giới là gieo cái mầm mống đó, thành Phật, thành A-la-hán, xuất khỏi thế gian. Còn như mình ngoài đời, mình làm thiện thôi thì nó không có chuyện khỏi thế gian. Mà không xuất ra khỏi thế gian có nghĩa là còn luân hồi. Thì luân hồi nó như vậy, thì nó lên nó xuống. Kiếp này mình khổ, sau rồi mình chịu khó, mình thấy khổ quá, mình chán đời, rồi mình chịu khó, mình làm thiện một chút, thì kiếp sau mình lại lên, mình lên chút, rồi nhờ lên chút như vậy, rồi mình lại tiếp tục làm thiện nữa, nó lại lên nữa. Khi mà nó lên cao, giàu có, sung sướng, phú quý, cái bắt đầu cái lại sinh tật, nó lại đi xuống. Cái luân hồi thì nó như thế, tại vì mình còn sinh ra nữa. Thành ra khi mà Đức Phật nhìn thấy như vậy thì Đức Phật vẫn dạy cho chúng ta là làm cái thiện của thế gian để hầu kiếp sau đó, mình vẫn, dù mình có sinh ra là cảnh giới con người, mình có giải thoát, nhưng mà ít nhiều gì mình cũng sinh vào cái chỗ phước đức, không có bị cái khổ của thế gian. Nhưng mà Đức Phật vẫn biết rằng là nó còn tiếp tục nữa, sinh ra lại lão tử, có sinh lão tử thì phải có lão tử. Thành ra vì thế nên lão tử rồi lại sinh. Vì thế nên Đức Phật bắt buộc là mình phải có gieo cái nhân giải thoát nữa, tức là Đức Phật mới dạy ra cái mà thọ bát quan trai giới là vậy. Thì Đức Phật dạy cho mình cái thọ bát quan trai giới đó là dạy cho mình một cái nhân, gieo cho mình một cái mầm mống ở trong thế gian này, trong cái mà luân hồi ấy. Tức là mình cứ sinh ra rồi mình lại chết đi, sinh ra chết đi trong luân hồi, nhưng mà luôn luôn mình nuôi dưỡng cái mầm mống đó. Thì theo như vậy ấy, thì bây giờ mình đặt câu hỏi là thọ bát quan trai giới cũng là một cái mầm mống xuất thế gian, mà nói là sinh về tịnh độ ấy, sinh về tịnh độ ấy, cũng là để thoát khỏi luân hồi. Thế vậy thì hai cái đó mình lựa nào, hay là cái nào cũng được? Nếu cái nào cũng được thì thôi, giờ mình thọ bát quan trai giới rồi, mình có tu tập thọ bát quan trai tháng một lần thì thôi, mình khỏi cần phải nguyện vãng sinh tịnh độ chi, có được không? Hoặc người nào nói là ôi thôi giờ tôi đã nguyện vãng sinh tịnh độ rồi, tôi khỏi cần tu bát quan trai đó. Hoặc là phải cả hai hả? Cả hai cho nó chắc ăn. Ra tịnh độ khỏi cần biết đường. Bác mà biết đường tịnh độ bác không muốn lên nữa, thì nó xa quá đi. Xa quá. Thì như vậy á, là mình biết rằng là thực ra cái nào cần hơn. Thực ra đó, cái sinh tịnh độ ích lợi hơn và cần thiết hơn. Tại sao vậy? Bởi vì là cái mà nhân thọ bát trai á, đó là nhân xuất gia. Mà cái nhân thọ bát con trai là cái nhân mà nó rất lâu dài, nó gieo cái mầm mống ở trong cái cõi luân hồi. Thành ra vì vậy khi mà mình tu bát con trai có nghĩa là mình còn tái sinh ra nữa, nhưng mà mình gieo cái mầm mống một cái đời sống xuất gia. Do vì vậy nên kiếp sau có thể mình đi xuất gia. Thành ra những vị nào mà có cái ý nguyện là kiếp sau đi xuất gia thì nên thọ bát con trai. Ở vì thọ bát trai là nhân xuất ra, mình trong cái ngày hôm đó chỉ có mình không có cạo đầu thôi, chứ thực ra là mình sống đời sống xuất ra trong một ngày một đêm, tức là mình có xuất ra trong một ngày một đêm. Thì như thế đó là kiếp sau mình sẽ nhờ cái nhân đó mà mình sẽ tiếp tục cái con đường đó. Và tiếp tục một cách lâu dài hơn do cái lực của mình, tức là những cái vốn liếng mà mình tích tụ trong kiếp này, từng một ngày một đêm một như vậy, là kiếp sau mình có thể theo một cách lâu dài lâu bền. Nhưng mà nhớ điều nhé, nãy thì ta Tí Hồng mà theo mấy thầy, cái này nếu mà nhìn cái luân hồi phải nhìn một cách rất là chính xác, tức là thấy sao nói như vậy, chứ không có cái luân hồi nó không có nể nang gì hết á. Thành ra phải nói là luân hồi nó cũng không nể mấy thầy. Thành ra phải nói thẳng một điều là không phải là thầy là giải thoát, bởi vì thầy vẫn là một con người và trên cái đường đi đến chỗ giải thoát, chứ không phải có nghĩa là thầy là giải thoát. Mà trên cái đường đi đến chỗ giải thoát, cái đường đi đến chỗ giải thoát không phải là chim hót ở dưới là cỏ êm bước đi gió thổi hưu đâu. Mà xung quanh cũng có ma vương rình rập, có cạm hố bẫy này nọ đủ loại hết, và cũng có những cái nẻo đường khác nó thấy nó êm đẹp lắm mà mình rẽ vô là đi lạc. Thành ra phải nói thật một điều là như vậy. Cho nên trải qua một cơn luân hồi như vậy á, không chắc gì là cái người kiếp này tu mà kiếp sau tu nữa. Thế thì giờ mình bảo là kiếp này là ông thầy mà thôi, vậy thì tôi sẽ đi theo thầy, kiếp sau ông tu nữa. Thì thôi mình cũng hết tu. Chính vì những cái lý lẽ đó mà tại sao mà Đức Phật Thích Ca mới phải giới thiệu cõi cực lạc, cõi tịnh độ. Chứ nếu mà thực sự thầy là đủ rồi, nếu mà mình muốn là đủ rồi, mình muốn là mình sẽ được như ý rồi ấy, thì Phật Thích Ca không có giới thiệu A Di Đà Phật với tịnh độ cực lạc thế giới nữa. Bởi vì cái chuyện thoát khỏi luân hồi nó dễ quá, thoát khổ nó dễ quá, rồi ngài đâu có giới thiệu. Mà ngài A Di Đà Phật đã không tu 48 cái nguyện độ chúng sinh đó mà thiết lập cõi cực lạc và độ chúng sinh bằng cách tiếp dẫn như vậy. Thì nếu mà chúng sinh mà dễ dàng thoát khổ, không luân hồi, không có gì đáng sợ, ngài không có hạnh nguyện, không thành tựu cái đó. Thành ra mình nhớ nó là do lý do như thế đó mà nó mới có những kinh nói như thế, và Đức Phật mới phải nghĩa là làm những công việc như vậy. Do đó nên phải nói một điều là nhiều lúc biết nhân như thế nào ấy, mình không có thể biết được thế gian này luân hồi sinh tử nguy hiểm. Tại vì trong cái lúc mình xuất gia đi tu, thành ra bởi vậy cái nguyện cái lúc xuất gia nó rất quan trọng. Nhưng mà nói thật với quý vị Phật tử á, là cái lúc mà phát tâm xuất gia á, không ít, rất ít, mà tôi không dám nói là không có, nhưng mà qua những thầy mà tôi quen tôi biết thì đó, thì cái phát tâm á nó chưa có được hoàn toàn trúng. Lý do tại sao vậy? Lý do bởi vì cái lúc mà mình phát tâm xuất gia nó mình chưa có hiểu rõ đạo là gì hết á. Thành ra làm sao mình phát tâm chúng được? Mình thực sự mình chưa biết đạo là gì ấy. Mình chỉ có thấy đại khái là đạo là thanh tịnh, là giải thoát. Nhất là mà quý vị vào ngôi chùa ở bên Việt Nam á, chùa bên Việt Nam, chùa xứ Á Châu mà có truyền thống đạo Phật lâu đời ấy, mình vào đó nó thoải mái, nó thích thú lắm. Nhất là xứ nóng mà, khi vào chùa nó mát. Thành ra chính con nít nhiều khi nó cũng thích vô chùa, lý do Phật là vậy, nó thoải mái, nó mát lắm. Đó, rồi sao vậy? Phần nhiều á, chỉ trừ khi nào một nít quỷ nít tranh nó phá quá, chứ còn nít con nít bình thường thì mấy thầy mấy chú nó vui vẻ hiền lành lắm, thành ra nó thích. Và cái người lớn người ta vào đó thì người ta cảm thấy như là người ta bỏ được cái gánh nặng gì bên ngoài á. Thế cho nên người nào người ta cũng cảm thấy là nếu có dịp người ta xuất ra, tự nhiên người ta phát cái tâm xuất ra. Nhưng mà lúc đó người ta đâu có biết đạo là gì đâu. Thành ra vì vậy cái tâm xuất ra lúc đó của mình nó mình không biết rõ, mình hiểu rõ, chưa biết đạo là gì này, chưa biết ma là gì này. Mình cứ tưởng đâu ma nó đến trước cổng chùa cái là nó quỳ nó lạy, nó sợ nó lui. Thành ra mình nghĩ nó giản dị quá đi. Đó, thành ra vì vậy cho nên khi mình phát nguyện đó, mấy vị mà mới đầu phát nguyện xuất ra thì vị nào cũng thấy là mình là coi như là ma vương cái gì đối với mình là không đáng kể. Không đáng kể, tức là mình là coi như là thắng rồi đó. Và tu là giác ngộ thì cũng chừng 1-2 năm nữa là giác ngộ, bây giờ xuất ra năm sau giác ngộ. Thành ra mình thấy như vậy, thành ra lúc đầu rất hăng, hăng lắm. Nhưng mà đó là bởi vì mình chưa hiểu, chưa hiểu đạo nó như thế nào. Rồi mình để, thí dụ bây giờ không, mình không có một vị thầy nào dạy dỗ hướng dẫn á, cái mình để đến lúc mình lớn, đến lúc mình thành một vị thượng tọa, cái mình làm trụ trì, cái tính tham sân si nó còn y nguyên à? Lúc đó càng khó chữa nữa. Không lẽ giờ ông thầy mình bảo chứ giờ tôi cũng tham quá, tôi không dám làm thầy quý vị. Phật tử người ta cũng tin, mình cũng dám nói vậy, rồi mình cũng dám học hỏi gì nhiều, mình cũng dám gì nữa hết, bởi vì mình ở cái địa vị nó như là cưỡi cọp rồi. Thành ra do đó nên nó nhiều khi nó rất là phức tạp và rất là kẹt, chứ không phải là dễ dàng. Rồi như vậy á, khi mình qua đời làm sao mà mình giải thoát được, thì cái tham sân si nó sẽ hướng dẫn mình đi tái sinh. Thì kiếp này mình tu, mình có thể làm một ông thầy trụ trì rất là chu đáo, bàn thờ chánh điện bao giờ cũng sạch bon tương tất, vô chùa thì có kỷ luật kỷ cương này nọ ấy lắm, người nào cũng thấy ưa thích. Nhưng mà cái tâm tham sân si của mình chưa bỏ được, thì kiếp sau nó do những cái đó mình có thể, nếu mà mình không làm việc gì mà nó phản giới, nó ác quá, thì mình sẽ sinh vào một chỗ rất là sạch sẽ, lúc nào cũng sáng sủa ngăn nắp, trật tự kỷ luật hết, đó là trong hoàng cung á, chứ không phải là trong chùa nữa. Ấy, mình tương ứng cái phước đó mình sẽ sinh vào đó, chứ không phải là kiếp này tu kiếp sau tu đâu. Đó, bởi vậy nên mới thấy cái tu nó khó. Đức Phật thấy là muốn giữ cho người ta đi như vậy, nó phải cần đòi hỏi nhiều cái lắm. Hay bắt mình phải nguyện, bắt mình phải có một cái nguyện thật mạnh, thật tha thiết. Nhưng mà cái lúc, bây giờ tôi mới nói này, cái lúc mà tôi xuất gia chẳng hạn á, thì tôi thích cái lý của đạo Phật, thích cái chân lý của đạo Phật. Thì khi xuất gia rồi ấy, thì tôi cũng chỉ ham mê cái đó thôi. Thế giờ bảo là phát nguyện câu là cứu độ tất cả chúng sinh, không bao giờ tôi để ý, đọc ra miệng thôi chứ không để ý. Và tôi cũng thấy tất cả những sư huynh sư đệ của tôi cũng y như vậy, mỗi thầy có một cái ham mê riêng, và những cái lời mà nguyện gì của chư Phật dạy lại không có để ý gì hết, không bao giờ để ý. Đôi khi tôi nhìn lại người Phật tử, lại người Phật tử đọc như là con két đọc thôi. Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Chung, mà trong khi không bao giờ nghĩ chuyện sinh Tây Phương hết. Nhưng mà chư Phật vì thấy là cái nguy hiểm nên chư Phật mới bắt mình phải nguyện như vậy. Tại vì cái ý nguyện nó sẽ là một cái năng lực mạnh để cho mình kiếp sau mình được tiếp tục nữa. Nhưng mà mình lơ là với cái nguyện đó, mình đọc ra tức là chỉ có cái lưỡi thôi, tức là lúc đó mình tu, lúc đó chỉ là khẩu nghiệp nó tu thôi, ý nghiệp không tu. Mà ý nghiệp là lợi hại nhất. Đó nên chư tổ nghĩa là bày ra các cách, đặt ra các lời nguyện cho mình, phát nguyện như thế. Nhưng mà mình không lưu tâm, thành ra mình có nguyện này nọ rồi á, thì cái ý của mình, cái nghiệp ý của mình nó vẫn mạnh nhất, nó vẫn lang thang ở đâu đó. Nguyện sinh Tây Phương này nọ, nhưng mà không bao giờ xả được cái thế giới này hết. Một chút gì xả cũng được. Thành ra đó là chỗ cho mình thấy. Thế thì Đức Phật mới thấy là bày nguyện rồi nhưng mà chúng sinh bằng lòng đọc nên lời đó, nhưng mà tâm cũng lơ là. Thành ra Đức Phật nó phải dạy pháp nữa, dạy pháp để cho chúng sinh thấy rõ cái cần thiết, những cái sự cần thiết đó mà mình mới phát cái tâm nguyện, và mình mới thực hành. Khi mình đọc cái lời cho nên mình mới đọc một cách thiết tha hay không. Thành ra bây giờ nếu mà mình không rõ tịnh độ là gì hết, mình không có cảm tình gì với tịnh độ hết, mình không mong muốn gì sinh tịnh độ hết, thì mình tụng kinh hàng ngày mình cứ đọc đó, nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cầu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Nhưng mà không bao giờ mình nghĩ những chuyện đó, tức là lấy hoa sen làm cha mẹ, tức là mình sẽ sinh vào đó hoa sen, chứ kiếp sau mình không chịu nhận ai làm cha mẹ nữa hết. Tức là mình không chịu theo cái nghiệp lực của thế gian nữa, mà theo cái tịnh nghiệp của tịnh độ là sinh vào hoa sen, tức là hóa sinh chứ không có thai sinh nữa. Thế là mình không nghĩ với chuyện đó, thành ra mình đọc nên lời mà tâm tưởng của mình thì nó vẫn hướng về thế gian này. Thành ra có thể nói là kiếp sau sinh ra vẫn sinh ra cõi đời, vẫn vào thai mẹ, vẫn sinh ra vẫn có cha mẹ. Nhưng mà do cái niệm của mình á, kiếp trước á, cái hay nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung này nó gì á, thành ra mình sinh ra đời mình ăn nói nó thanh tịnh, trong trẻo thanh tịnh ái ngữ. Đó, thì nó tự nó được cái quả báo vậy thôi, chứ còn bảo là mình thoát khỏi luân hồi không được. Thành ra vì vậy nên nhiều khi á mình mới phải hiểu rõ vấn đề, hiểu rõ là đời sống như thế nào, thành ra đó là hiểu Phật pháp. Phật pháp cho mình thấy rồi tại sao mình lại phải cần thiết có Phật pháp, bởi vì luân hồi, mình hiểu rõ luân hồi để mình thấy cái nguy hiểm của luân hồi, mình biết sợ luân hồi, mình thấy cần thiết của đạo. Khi mình thấy tất cả như vậy thì mình mới hiểu rõ ý nghĩa của tịnh độ là cần. Khi mình hiểu rõ như vậy rồi thì những cái lời kinh mình tụng ra nó mới có tác dụng mạnh. Dần dà mình càng thấy rõ chừng nào mình càng tha thiết chừng nào thì những lời đó về sau này nó thành chính là tâm nguyện của mình, chứ nó không phải là của một ai khác nữa. Thế đó là những cái mà cho mình thấy mà nó phức tạp ở trong đạo Phật. À, nhưng mà cái lý do chẳng qua là Đức Phật muốn cứu độ mình, mà lý do đó là bởi vì mình cứ tái sinh luân hồi mà nó khổ lắm, nguy hiểm lắm, mà Đức Phật muốn cứu độ cho nên mới phải đặt ra nhiều phương tiện như vậy. Thì bây giờ trong những cái đó mình biết rằng là có tâm nguyện đúng vậy. Thực ra nếu mà mình có một cái ý muốn mạnh á, ý muốn thật mạnh á, mình có thể vượt qua được cái nghiệp thức của mình. Bởi vì ý muốn nó chính là một cái nghiệp. À. Nhưng mà ví dụ bây giờ bảo muốn cái gì? Bảo rằng là muốn rằng là mai mốt tất cả mấy đứa con của mình nó đều được sung sướng, cái đó mình muốn mạnh lắm. Nhưng mà muốn sinh về Tây Phương thì nhiều khi nó lợt lạc lắm. Thành ra dĩ nhiên cái muốn ở thế gian nó mạnh hơn cái muốn sinh về Tây Phương. Cho nên dù mình có vô chùa mình nguyện sinh Tây Phương, nhưng mà cái lúc mà mình lâm chung mình tái sinh ra mình cũng sinh về Tây Phương được. Nhưng mà rốt cuộc á thì mình vẫn nên lựa Cực Lạc và A Di Đà Phật. Tôi nói là trong đạo Phật á thì tịnh độ rất nhiều, bởi vì chư Phật vô lượng, tịnh độ vô lượng. Nhưng mà tại sao mà Đức Phật Thích Ca khuyến khích mình và các chư tổ khuyến khích mình sinh tịnh độ, tức là sinh về Cực Lạc, tịnh độ của Tây Phương Tây, tức là A Di Đà Phật? Lý do là bởi vì Đức Phật biết rằng là chúng sinh của mình nghiệp như thế, thành ra Đức Phật phải đến tận nơi cứu độ, đến tận chỗ. Bởi vì chờ mình đến tịnh độ á, không bao giờ mình tới. Bây giờ thử hỏi, bây giờ mình bây giờ Đức Phật ra đời, mình biết là có Đức Phật chẳng hạn như vậy, rồi mình có một cái khổ, mình bị nợ 100.000, khổ quá, lo sắp sửa bán mất nhà, trả nợ không có chỗ ở. Thế thì bây giờ mình chỉ cần bước sang, mình chỉ cần đi khoảng 100 cây số thì mình sẽ gặp một cái ông đó, ông tốt lắm, ông có thể cho mình vay 100.000 không có lấy tiền lãi. Và một cách khác nữa là mình sẽ đi, mình phải lặn lội cả một năm trời ròng rã sang tận xứ Ấn Độ trên núi cao thì mới gặp Đức Phật, nhưng mà giải thoát luôn. Thì chắc chắn thôi, mình chọn đi 100 cây số đi rồi mượn 100.000 nó về trả nợ tiếp tục sống. Mình mà thích đi kia lặn lội lâu quá mà nghe cái chữ mà giải thoát luôn thấy nó xa vời. Thành ra đó cái lý do như thế. Thế nên cho nên Đức Phật phải tới tận nơi, Đức Phật phải tới tận nơi để độ mình. Thì Đức Phật A Di Đà sẽ tới để tiếp đón mình. Khi nãy thì Bát Trực nói là lên tịnh độ không phải là phải biết đường lên với lại khó là vậy. Nhưng mà thực sự ra nó không khó ở chỗ là bởi vì Đức Phật đến tiếp đón, thành ra mình mới gọi ngài là tiếp dẫn đạo sư. Tiếp là ngày đến, dẫn là ngày đưa đi. Tự mình đi không tới được. Thành ra ngày đến ngày tiếp đón. Mà ngày tiếp đón đúng cái lúc mà đáng tiếp đón nhất, đó là cái lúc lâm chung, lúc mà chuyển sang luân hồi ở trong chung ấm thân á. Thì lúc đó lúc nguy hiểm nhất trong cuộc đời. Bây giờ một người làm ác đến mấy đi chăng nữa thì có thể bị vào tù bên này ở 30 năm, 40 năm ở trong tù như vậy. Thực ra so với cái người nghèo đói ở cái xứ Phi Châu còn sướng hơn nhiều. Sướng nhiều lắm. Chứ đừng nói là so với lại địa ngục. Nhưng mà cái người đó ở thế gian này ở trong tù rồi, do cái nghiệp ác đó chết đi còn rơi vào địa ngục nữa. Thì cái lúc chết đi đó mới là cái lúc đáng sợ nhất. Lúc đó là không thể nào mà ai cứu được, thì chính Phật sẽ cứu cái lúc đó. Phật sẽ cứu độ những cái lúc đó. Thầy ra phải nói là cái lúc nguy hiểm nhất, cần thiết nhất để cứu độ á, chính là cái lúc chuyển luân hồi, chuyển sang một kiếp sống mới. Thì lúc đó cái chỉ cần cái điều kiện là cái người đó nguyện sinh, dù cái nguyện nó lợt lạc, dù cái nguyện đó của mình không mạnh bằng những nguyện thế gian, nhưng mà mình cũng được sinh là bởi vì mình nhờ cái lực của Phật A Di Đà đến tận nơi tiếp dẫn. Thế còn bảo mà tự cái nghiệp tức là cái ý nguyện đó nó đưa mình về cõi tịnh độ thì nó quá yếu, nó không thể đưa đi được, mà những cái nghiệp của thế gian nó mạnh hơn, nó sẽ kéo mình đi. Thành ra chính Phật sẽ đến và Phật dùng cái năng lực công đức của Phật tu trong vô lượng kiếp để đỡ tất cả những cái nghiệp lực thế gian, những nghiệp lực ác của cái người đó, và đỡ và dẫn cái người đó về cực lạc. Thì mình biết rằng là Đức Phật độ sinh lại còn chi tiết đến mức như vậy. Nói thì nghe giản dị nhưng mà trên cái sự thật thì nó không có giản dị. Bởi vì quý vị biết cái câu chuyện mà mấy ông tỳ kheo, bốn tỳ kheo mà được và Mạt Lợi là tiền kiếp của Mạt Lợi phu nhân là cúng dường bốn tỳ kheo á. Bốn tỳ kheo nó thấy lúc đó đạo thịnh hành quá, tu sướng hơn là ở đời, thành ra bốn ông nghĩ thôi mình đi tu cho nó sướng. Đó là do cái tâm hưởng thụ mà đi, mà phát tâm xuất ra mới đi tu. Tu thì gặp cái bà thí chủ, bá này thành tâm vô cùng, bác cúng dường. Bốn ông như là lười biếng kinh khủng, nhưng mà chỉ làm cái vẻ bên ngoài như là chăm chỉ tu hành vậy thôi, lúc nào cũng làm mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc, nhưng mà bên trong thì lười, không có ai hết thì hưởng thụ thôi chứ không có tu hết. Nhưng mà cái bà mà tín thí đó, bá hoàn toàn thanh tịnh trong cái việc cúng dường. Bá không than phiền câu, bá không để ý cái chuyện là bốn này có lo tu hành hay không lo tu hành, và cứ vậy mà cúng dường một cách cung kính và hoan hỉ trong cái sự cúng dường của mình, tại vì thấy là giúp cho bốn người đó sống đời sống xuất gia được, tức là tu hành, sống đời sống tu hành được. Thì kiếp sau nó về bá mới sinh làm hoàng hậu Mạt Lợi phu nhân, và bốn kia sinh là bốn ông vốn thì khâu sinh là bốn cái anh nô lệ đi chiêng thiên kiều. Thế mà khi mà gặp Đức Phật rồi mà bà Mạt Lợi phu nhân, cái tâm của bà nó tốt đến cái mức độ tâm đại Bồ Tát, bà nghĩa là bà năn nỉ Đức Phật cứu độ ba bốn người đó, mà Đức Phật mà cứu được. Thứ nhất là tại sao? Bởi vì cái nghiệp nó đã thành quả rồi. Cái chỗ này cái gì phải biết là một khi cái nghiệp nó thành rồi thì là nó phải bị hỏng đi, tức là nó phải hết cái của nó đi. Cũng như bây giờ mình nói là hai người sắp cưới nhau, đó là cái nhân. Khi mà thành đám cưới rồi nó là cái kết quả. Mình có thể chận ở trong cái lúc mà sắp cưới, chứ còn đã cưới rồi mình có chận được nữa. Nó chỉ có một là phá đi, tức là bỏ nhau, hoặc là nó cho đến cái mức hết, nên là mức mà cái nghiệp mà chung sống nó hết, có thể một người chết một người sao á, nó có một sự gì nó xảy ra như vậy. Bây giờ hai người sắp cưới nhau, bây giờ bố mẹ biết rằng là cái anh chàng đó nó là một tên lường bịp lung manh, thì chặn ngay cái lúc đó được. Khi cưới rồi là xong, thành ra để nó thành quả rồi á là mình phải cho nó đi hết cái sức lực của nó, cái nghiệp lực của nó. Thành ra cái lúc mà mình đang ở trong chung ấm thân, lúc mình lâm chung á, để mình nhận một cái đời sống mới, cái lúc đó là lúc cứu độ được. Tái sinh rồi á là xong, lúc đó là lúc ở chung ấm thân á là lúc đưa về tịnh độ được, mà đời sinh ra rồi là một con người không có đưa về tịnh độ được nữa. Thành ra ăn thua là cái lúc chết đó, cái lúc lâm chung, lúc chết đó. Thì bốn cái ông kia bây giờ bị nghiệp rồi, Phật cũng chịu. Bởi vì khi mà bốn ống mà thành nghiệp quả nó thành rồi á, lúc đó nó mù mờ mù tối và nó đầy sợ hãi lo âu không nói được. Muốn cứu độ nó phải dùng rất nhiều phương tiện, không phải một vị Phật mà cứu được, hay là không phải chỉ một thời gian ngắn. Thành ra vì vậy cho nên là có thể nói là lúc đó Đức Phật nói mà bà Mạt Lợi Phu Nhân vẫn cứ năn nỉ, thành ra Đức Phật mê bảo vốn đó là niệm Phật, niệm cũng được mà thấy Phật là sợ, thấy là sợ, bởi vì cái thành quả của cái nghiệp ác của mình á, thành ra nhìn thấy là sợ. Mà đến nỗi mà Đức Phật hiện thân ra để chặn đường đứng trước mặt đó là cứ quay lưng lại trốn tránh, nhất định không chịu gặp, nhất định không chịu thấy, nhất định không chịu niệm. Thành ra như thế cho mình thấy là khi mà để nghiệp thành quả là coi như không cứu độ được nữa. Vì vậy chúng ta phải thấy hiểu cái vấn đề nguy hiểm của cái luân hồi nghiệp, của cái nhân quả như vậy mà cẩn thận. Vâng, thì như vậy á, là quý vị biết là cái vấn đề mà để cứu độ một con người á, nó phức tạp và nó cần nhiều cái chi tiết, nó cần nhiều cái nhân duyên, nó cần nhiều cái trợ duyên nữa. Thế nên chư Phật mới nói ra nhiều cách, nhiều pháp môn đủ thứ hết, và trong đó á, là có một vấn đề. Trong vấn đề của tịnh độ á, là có cái vấn đề gọi là mình niệm Phật để vãng sinh, và mình phải có cái tâm tin tưởng là niệm Phật là được vãng sinh. Cái điều nghi ngờ là làm sao mình có thể vãng sinh được, đó là bởi vì mình chưa có nghĩ đến cái chuyện gọi là nhân duyên, là có Phật A Di Đà đến tiếp đón. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là mình có thể vãng sinh được trong cái lúc lâm chung, chứ mình không thể nào vãng sinh được khi mình đã thành quả rồi. Và một điểm nữa là cái khi mà mình lâm chung á, nếu bình thường ra mà mình không có tạo cái tịnh nghiệp, tức là cái nghiệp tịnh độ nhiều á, thì cái lúc mình lâm chung đi á, mình có thể sợ cái ánh sáng của Đức Phật. Mình sợ cái ánh sáng đó và mình không dám tới gần. Thì khi mà Đức Phật hiện thân ra để cứu độ mình á, là đến tận nơi á, thì như thế là Ngài đến với lại cái báo thân. Mà báo thân thì cái công đức nó mạnh lắm, mình không có hạt. Thì lúc đó mình cũng như là bốn cái ông tỳ khưu kia đó, thấy cái ánh sáng của Phật chứ chưa có thấy được cái hình Phật thì đã quay đi rồi, không có dám tới gần rồi. Thế thì làm sao mà tiếp độ được? Thành ra cái sự thật đó, thì nó phức tạp. Thế nên mình mới thấy tại sao trong kinh là Đức Phật, chư Phật nói pháp nhiều, rồi lại nhiều cái ý nghĩa, lý do là như vậy. Bởi vì khi đó thì Phật A Di Đà làm sao để tiếp độ mình đây? Thì lúc đó Phật A Di Đà phải dùng hóa thân. Bởi vì cái hóa thân của Ngài thì cái ánh sáng á, nó không bằng cái báo thân. Mà có nhiều người đến hóa thân của Phật á, cái ánh sáng của hóa thân nó chịu cũng được nữa. Và lúc đó thì mình lại cứ chỉ muốn quay về với những cái bóng tối mà mình lại thấy nó là dễ chịu. Nhưng mà thực ra nếu mà mình đi về cái hướng đó thì mình sẽ vào những cảnh khổ, tam đồ ác đạo. Thế ra vì vậy nên lúc đó lại phải cho hóa thân mà của Quan Âm với Thế Chí, hai vị Bồ Tát đó. Thế cho nên khi mà mình lạy Phật á, mình thấy là tại sao Phật A Di Đà rồi, người ta cứ nói Tây Phương Tam Thánh á, Phật A Di Đà còn có Quan Âm Thế Chí, bởi vì Quan Âm Thế Chí là giúp đỡ Phật A Di Đà trong những trường hợp như vậy. Những trường hợp Phật A Di Đà không thể xuất hiện được, bởi vì bằng cách nào nữa cái chúng sinh nó cũng chịu nổi cái ánh sáng của Ngài, thì phải Quan Âm với Thế Chí. Quan Âm Thế Chí đến rồi lúc giờ mới khoan mới ca ngợi, mà sắp trước khi đến như thế là phải ca ngợi để mà trấn an an ủi. Nhưng thôi người đó sợ rồi mới hướng dẫn về, mà hướng dẫn về tịnh độ. Tịnh độ nó là báo độ, nó rực rỡ lắm, thì phải nằm ở trong búp sen. Cái hoa sen chưa có nở ngay mà phải ở trong búp sen để gì, mình nói theo nghĩa thường thấm tương giao á, để thấm cái ánh sáng tịnh nghiệp quen dần. Thế còn người đó còn cái nghiệp giữ nó còn tác động á, thành ra còn sợ, còn hãi hùng, còn không tin, còn này nọ, thành ra phải chứa ở trong đó để cho thấm dần rồi nó mới nở ra. Nhưng mà như vậy là coi như mình bảo đảm không có bị lạc vào tam đồ bát nạn gì nữa hết á, bên địa hạ tiện thì mình đều tránh khỏi. Đó là cái lý do cho mình thấy là tại sao nó phức tạp. Nó phức tạp như vậy, lý do là cái nghiệp của mình nó phức tạp quá đi. Thế thì bây giờ mới nói quý vị nghe như vậy. Mình muốn là nếu mà nói bây giờ nếu Đức Phật hiện ra ngay á, thì có thể nói cái nghiệp mình nó chịu không nổi. Phật mà hiện báo thân ra là mình chịu không nổi. Bây giờ một cái ánh sáng nào đó ở thế gian này mà nhiều khi mắt mình nó có thể bị nổ bởi cái ánh sáng như vậy, thì huống gì mà cái sáng rực rỡ mà của như Phật, như là nói là thân của Ngài nó sáng rực, nghĩa là hào quang Ngài nó chiếu nghĩa là khắp thập phương quốc. Thì cái hào quang nó, cái sức mạnh nó phải mạnh như thế nào cái ánh sáng đó, thì làm sao mình chịu đựng nổi cái ánh sáng đó. Thành ra báo thân là mình không có mong cách gì gặp được hết á. Thì hóa thân có hai cách. Một hóa thân á là chỉ có tương ưng trong một cái khoảng thời gian nào, tức là thí dụ như là trong cái lúc mình ngồi mình tu mình niệm mà tâm của mình nó tập trung hết vào đó với tất cả lòng tín thành này nó, thì mình thấy cái hóa thân, thấy được hóa thân của Phật, tức là bỗng dưng là mình thấy, lúc đó mình thấy rất rõ ràng mà nó không phải bằng mắt thịt này của mình, mà nó thấy bằng tâm thức của mình, thấy Phật hiện ra trước mình, thấy ngay cái cảnh tịnh độ nó hiện ra, hay thấy chư Phật chư Bồ Tát hiện ra. Như là khi mà ngài Hán Sơn ngài tu niệm Phật á, ngày niệm mà trong nguyên suốt một tuần lễ không ngưng, nghĩa là đóng cửa cốc này nó nhập thất niệm như vậy, cuối cùng ngài thấy Phật A Di Đà hiện ra, rồi ngài mới hỏi, còn ngài mới trong tâm nó mới đặt câu hỏi là ủa còn Quan Âm với Thế Chí ở đâu, thì hai ngài kia hiện ra ngay. Hiện đó gọi là hóa thân đó nó chỉ trong cái lúc đó thôi, sau đó rồi á thì cái tâm thức của mình nó trở về lại cái tâm thức bình thường á, thì những hình ảnh nó biến đi. Những cái hóa thân đó nó trong phút chốc. Còn cái hóa thân á, mà muốn cho lâu dài á, là phải sinh ra là một con người như là Đức Phật Thích Ca, tức là phải lấy cái nghiệp con người sinh ra, mang cái nghiệp con người, thì cái mắt của mình á, mình có thể nhìn được Ngài, tai mình có thể nghe được Ngài, không thấy khó chịu, mình có thể tiếp xúc, thân mình tiếp xúc được với Ngài, nói chuyện được. Thì lúc đó cái hóa thân đó là lấy một cái nhục thân, tức là thân xác thịt để sống với chúng sinh, cái đó cũng gọi là hóa thân. Hóa thân đó sẽ có một khoảng thời gian, tức là theo cái nghiệp của chúng sinh là sống trong khoảng thời gian 80 năm, 100 năm, rồi sẽ nhập niết bàn. Đó là hóa thân Phật. Thì hóa thân Phật cũng có sinh ra đời, cũng có lớn lên, cũng có già, cũng có mất đi. Nhưng mà còn báo thân Phật đó thì là đó là A Di Đà Phật. Mà giờ mình muốn thấy, mà ngài muốn cho mình thấy, thì ngài cũng phải tìm một hóa thân, tức là phải sinh làm con người. Thì khi ngài sinh làm con người thì mình không thấy được cái báo thân của ngài, mình lúc đó mình chỉ thấy ngài có thể tướng hào tướng đẹp, nhưng mình không có thấy cái ánh sáng được đó nữa. Nhưng mà còn cái báo thân kia mình cũng thấy được. Thì như vậy nói như thế thì cho thấy là vậy thì mình có bảo đảm là cái khi mình chết đi á thì mình thấy ngài mình sẽ chịu được, tức là chịu được cái ánh sáng của ngài để mà theo được hay không, làm cách nào. Cái nghiệp thức của mình thì chịu không nổi. Thế cho nên á, cái gì mới biết rằng là bây giờ mình phải tu tịnh nghiệp, tức là mình phải có cái nghiệp của tịnh độ. Mình phải tu tịnh nghiệp thì gọi là nghiệp tịnh độ, gọi là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp đó là làm sao? Bây giờ á, mình mới thấy là tại sao mà Đức Phật nói là, người ta nói là Đức Đạo Phật là chỉ cần giải thoát. Có một số người họ nói như vậy. chứ không cần gì phải trang hoàng lộng lẫy này nọ như là chánh điện mình làm đây. Nhưng mà tại sao mình lại làm như vậy? Mình làm như vậy là làm theo trong kinh nói, chứ không phải tự ý mấy thầy làm. Thờ như vậy là theo trong kinh diễn tả. Mà thờ như vậy ấy, quý vị mà qua mấy chùa ở bên Trung Hoa ấy, hay là chúng tôi mình về chùa Việt Nam ấy, là mình đã thấy bên Việt Nam thờ lộng lẫy hơn đây. Và nếu mình qua bên Trung Hoa nữa, mình thấy Trung Hoa thờ còn lộng lẫy hơn nữa. Và rất lộng lẫy. Mà trong cái cách thức làm tượng cho đến gì cũng vậy ấy, làm rất chi li chi tiết. Cái lý do đó là bởi vì để cho mình huân tu tịnh nghiệp. Bởi vì thực sự báo thân của Phật nó lộng lẫy vô cùng, thành ra mình phải có một cái quen, con mắt mình nó phải thấy quen cái đó, nó không có xa lạ. Con mắt mình thấy như vậy nó ảnh hưởng vào trong tâm thức mình nó không xa lạ. Cái sự mà mình có thể chịu đựng được hay không cái năng lực, cái ánh sáng, cái hào quang của Phật A Di Đà là do cái sự mình quen thuộc hay không. Từ cái chỗ quen thuộc mình thấy thích, mới đầu mình đến chùa mình thấy xa lạ ha, về sau này mình lại Phật riết thì mình thấy thích, rồi mình thích cảnh. Từ cái chỗ thích đó thì về sau này nếu mà bây giờ mình vào, bây giờ một hôm là lên chánh điện thấy trống trơn, thấy không có mâm quả, không có bông hoa, không có đèn nhang đèn đuốc, thì thấy có tượng Phật, tự nhiên thấy kỳ kỳ, thấy kỳ kỳ, thì coi như là mình đã bắt đầu phát triển một cái tâm nguyện, cái tâm nó hợp, nó đến gần. Tại vì tâm thích là cái tâm đến gần, tâm thích, tâm ái mộ, tâm chuộng là nó kéo đến gần, mình đến gần với lại cái báo thân, với lại báo độ của chư Phật. Thành ra có nhiều vị họ không hiểu về đạo, thì tuy là Phật tử đó nhưng mà họ nói như vậy đó, họ bảo là tu cần gì mà trang trí nhiều vậy, Phật là cái người giản dị thanh tịnh, thành ra chỉ cần cái tượng Phật thôi giản dị là được rồi. Thì là bởi vì họ chưa có hiểu về cái lẽ đạo, về cái báo thân, về cái độ cứu độ chúng sinh á, bằng báo độ báo thân nó như thế nào. Họ chỉ hiểu Phật là hóa thân Phật thôi, chứ họ chưa có biết Phật theo báo thân Phật là gì hết. Thành ra họ chỉ nghĩ Phật thì họ nghĩ đến hình ảnh Thích Ca Mâu Ni Phật là một con người như mình thôi. Đó nên đối với họ cái tâm thức của họ nó còn xa lạ với lại báo thân Phật lắm. Thì một ngày nào họ thấy một ánh sáng Phật hiện ra, nhiều khi họ không dám nghĩ là Phật, họ nghĩ chắc cái này là một ông thần thượng đế nào của mấy tôn giáo khác. Bởi vì họ nghĩ Đức Phật chỉ là Phật Thích Ca thôi. Đó nên khi mình hiểu như thế mình mới biết là chùa trang hoàng ý là như vậy. Rồi tại sao mình phải lạy Phật? Mình lạy Phật như thế, mình niệm danh hiệu Phật, mình lạy Phật. Phật, nhiều người nói Phật nhập Niết Bàn cách đây mấy ngàn năm rồi. Phật đây chỉ là tượng thôi, lạy gì đâu, cái tượng đất thôi. Nhưng mà chính vì mình làm cái hình ảnh đó là một cái cách quán tưởng, tức là tu quán niệm. Hàng ngày quý vị huân tu như thế, quý vị đâu biết là quý vị huân tu quán. Thành ra cái hình ảnh của báo thân Phật này nó sẽ ảnh hưởng vào trong tâm mình. Nó là một cái hình ảnh để mình quán sát, và mình lấy đó là một cái, có thể nói là một cái chỗ mà mình hướng đến. Một cái hình ảnh mẫu, một cái chỗ khuôn mẫu mà mình đương đến. Thành ra vì vậy khi mình lạy Phật như thế là mình càng làm cho cái tâm quen biết của mình đối với Đức Phật nó mạnh ra. Mình đọc lên tên Phật, mình lạy Phật thì tất cả những cái đó nó huân tập đó. Dần ra tự nhiên mình thấy Phật rất gần gũi với mình. Và khi càng thấy Phật gần gũi chừng nào thì lúc đó không đến chùa thấy nhớ. Hồi đầu đến chùa thấy sợ, kêu lên chánh điện dám lên. Nhưng mà do vì mình lạy Phật mà mình niệm Phật nhiều mà nó đâm ra nó sinh như thế. Thành ra vì vậy á, từ từ mình không thấy sợ, mình không thấy hoảng sợ những cái gì của Phật nữa. Lúc đó mình bắt đầu mình nghe nói đến hào quang của Phật lộng lẫy á, mình thấy thích thú và mình muốn thấy, mình muốn được biết, được thấy. Do cái tâm muốn như thế.